không phải là chỉ đến đi qua cái cuộc duyệt binh mùng 9 tháng 5 năm 2015 vừa rồi thì chúng tôi mới được biết đến cái sức mạnh quân sự của Nga bây giờ cũng như của Liên Xô trước đây. Bởi vì là bản thân tôi cũng đã từng được học ở Liên Xô, thế và cũng sử dụng trang bị vũ khí của Liên Xô và của Nga trong một thời gian rất dài. Và đồng thời cũng theo dõi thường xuyên về cái tình hình phát triển của công nghiệp quốc phòng cũng như là khoa học kỹ thuật quân sự của Liên Xô trước đây và Nga bây giờ. Cho nên là tôi luôn luôn có một cái đánh giá là Liên Xô trước đây và bây giờ Nga thì bao giờ cũng là một cường quốc về quân sự. Trong đó thì có các cái khả năng về công nghiệp quốc phòng rất là to lớn. Cái tiềm năng về khoa học công nghệ ứng dụng vào công nghiệp quốc phòng, sản xuất ra các cái loại trang bị vũ khí rất là hiện đại, từ những cái lớn như là tàu ngầm, tàu sân bay cho đến những cái nhỏ như những cái khẩu súng bộ binh, những cái về trang bị cho từng người lính. Thì nhìn chung ấy, thì đấy là tôi đánh giá như thế. Thế và cái điều đó lại càng được chứng tỏ qua cái cuộc duyệt binh mừng kỷ niệm ngày chiến thắng Phát Xít ngày 9 tháng 5 vừa rồi. Thế thì nhìn cái đội hình các cái trang bị kỹ thuật của Nga được đưa ra gọi là phô diễn trong cái ngày duyệt binh hôm đó ấy, thì càng thấy vậy là cái nhận định trên ấy là nó vẫn hoàn toàn chính xác. Trong cái cuộc diễu binh đó chúng ta đã thấy có những cái loại trang bị vũ khí rất mới lần đầu tiên xuất hiện, và theo đánh giá của chúng tôi thì nó giữ vị trí là hàng đầu trên thế giới so với các cái trang bị vậy là cùng loại, cùng tác dụng với chúng. Chẳng hạn như các loại xe tăng, thế rồi xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh, thế rồi các loại tên lửa phòng không và các loại máy bay. Thế thì có thể thấy rằng đó là những cái trang bị rất hiện đại và đứng ở cái hàng đầu thế giới hiện nay. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái điều truyền thống từ cái thời Xô Viết trước đây mà bây giờ là Nga tiếp thu. Cái thứ hai là cũng cái hoàn cảnh của nước Nga cũng buộc họ phải có những cái bước đi rất là mạnh mẽ trong cái lĩnh vực này để bảo vệ vững chắc cái đất nước của họ. Nhất là trong những cái điều kiện mà hiện nay khi mà phương Tây trừng phạt, thế rồi các cái khối quân sự NATO thì nó cũng đang lăm le như vậy là tiến sát gần đến biên giới nước Nga. Thế thì cái việc như vậy là hiện đại hóa quốc phòng, việc như vậy trang bị cho quân đội các cái trang bị vũ khí mà hiện đại nhất để bảo vệ vững chắc lãnh thổ cũng như là cái bình yên của nhân dân, thì cái đó, điều đó là cái điều hết sức cần thiết. Thế còn như vậy là cái câu chuyện về cái hợp đồng với Pháp ấy, về hai cái tàu Mistral ấy, thì theo quan điểm của tôi ấy, thì tôi cũng hoàn toàn nhất trí như cái nhận định của các chị thôi. Thực ra ấy, thì cái này nó cũng không phải là cái gì quá phức tạp mà nước Nga người ta không sản xuất được. Nhưng mà cái này thì chắc là vì những lý do kinh tế và ngoại giao thì người ta như vậy ký với Pháp thôi. Chứ mà người ta còn làm được những cái hiện đại hơn, những cái tối tân hơn người ta vẫn làm được. Thế nên tôi nghĩ là nếu hai cái hợp đồng này thì nếu mà có bị hủy bỏ ấy, thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến lại là cái sức mạnh quân sự của nước Nga hiện tại. Nếu mà người ta thấy cần thiết ấy, thì người ta hoàn toàn người ta có thể tự làm được, chỉ cần là thời gian thôi. Thế còn về cái quan hệ đối với Việt Nam ấy, theo quan điểm của tôi ấy, thì cho đến thời điểm này thì có thể nói là do cái vị thế cũng như là cái đường lối ngoại giao của Việt Nam ta ấy, đang mở rộng và đang muốn làm bạn với tất cả các cái nước trên thế giới. Cái thị trường mà mua bán vũ khí thì có thể như vậy là ta có nhiều cái sự lựa chọn hơn, tức là nó mở rộng hơn. Thế tuy nhiên theo suy nghĩ của tôi thì trước sau gì Nga cũng sẽ vẫn là bạn hàng lớn nhất và cũng sẽ là nơi mà cung cấp cho Việt Nam những cái trang bị vũ khí mà cần thiết nhất cho sự nghiệp như vậy bảo vệ tổ quốc của Việt Nam. Thì có mấy cái lý do Nga và chúng ta nó là cái bạn hàng truyền thống mà như vậy là từ trước đến nay thì Nga đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều trang bị vũ khí. Và tất cả không chỉ như vậy là cung cấp mà còn như vậy là giúp chúng ta như vậy là bảo trì, thế rồi hiện đại hóa các cái loại trang bị vũ khí đó theo kịp với cái sự tiến bộ khoa học công nghệ hiện nay. Thì đấy là một cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai thì theo tôi là các cái trang bị vũ khí của Nga ấy, thì về cơ bản ấy, là nó phù hợp với cái học thuyết quân sự về cái nghệ thuật tác chiến của quân đội ta. Thì cái này đã được thực tế được kiểm chứng qua như vậy là các cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, rồi các cái cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc của chúng ta trong những năm vừa qua. Nên nó phù hợp như thế, cho nên là khi chúng ta sử dụng nó cũng thuận lợi hơn. Thế và cái thứ ba nữa ấy, thì có thể nói là cũng có một cái nguyên nhân nữa, đó là nguyên nhân là kinh tế. Cái giá cả, theo tôi được biết, ấy, tìm hiểu qua các cái phương tiện nghe nhìn hiện nay thì các cái giá cả trang bị vũ khí của Nga mà bán ra ta thì thường thường ấy, là nó rẻ hơn so với các cái trang thiết bị cùng loại mà của các nước khác. Nó lại có cái ưu điểm là nó chắc chắn, nó dễ sửa chữa khi nó hỏng hóc. Thế và như vậy thực ra thì như vậy là nếu mà so với các cái trang bị cùng loại thì như vậy là của các nước phương Tây thì nó đắt hơn rất nhiều. Thế cho nên theo tôi thì trong những năm sắp tới thì cái quan hệ về mặt của quân sự cũng như việc như vậy là mua bán trang bị vũ khí giữa Việt Nam với Nga thì chắc chắn là vẫn sẽ phát triển tốt. Và trước sau thì Nga cũng sẽ là một nguồn cung cấp vũ khí lớn nhất cho quân đội Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam của chúng ta.